Tất cả chúng ta cũng phải nói Amen. Nói Amen cách mạnh mẽ. Và ơn của Chúa ban cho chúng ta. Và khi chúng ta nói về ơn lạ lùng của Chúa, chúng ta chắc chắn nói về sự cứu chuộc của Chúa, cách nhiên không, tại thập tự giá. Nhưng mà chúng ta khi suy nghĩ về đời sống của mình, đời sống của đức tin, chúng ta biết rằng ơn lạ lùng đó là ơn hàng ngày, ơn dẫn đường chúng ta đi với Chúa mỗi bước, kẻo không chúng ta sẽ vấp ngã và mất đi chăng. Đó là sự gọi mời của ân sủng Chúa hôm nay, khi chúng ta đến với lời của Chúa một lần nữa ở trong Luca đoạn số 7, chúng ta cùng dỡ ra. Tôi sẽ đọc từ câu số 31 tới câu số 35. Vậy ta sẽ sánh người đời này với gì? Họ giống như ai? Họ giống như con trẻ ngồi ngoài chợ nói cùng nhau rằng: ta đã thổi sáo mà bay không nhảy múa, ta đã than vãn mà bay không khóc. Quả dân bắp tít đã đến không ăn bánh, không uống rượu, thì các ngươi nói rằng người mắc quỷ dữ. Con người đến ăn và uống, thì các ngươi nói rằng ấy đó là người ham ăn mê uống, bạn với người thâu thuế và kẻ có tội. Song sự khôn ngoan được xưng công bình nhờ những việc làm của nó. Lạy Chúa, xin soi sáng cho chúng con, cho chúng con hiểu Chúa đang nói với chúng con những lẽ thật nào, và cho chúng con đầu phục làm theo. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân Jesus Christ. Amen. Một lần nữa chúng ta đi theo tiến trình của sách Luca và trình bày cho chúng ta. Chúng ta đang đi những cái phần hết sức là quan trọng trong lẽ thật mặc khải, cũng như chỗ rất là rõ ràng áp dụng đời sống của chúng ta. Những phần kinh thánh này thì cũng hơi khó hiểu. Nếu chúng ta đọc phần kinh thánh trước, chúng ta đã thấy khó hiểu rồi. Phần kinh thánh này hơi khó hiểu và cũng hơi khó áp dụng nếu chúng ta không nắm chắc được cái cán của nó. Nhưng mà một khi chúng ta hiểu rồi thì lời của Chúa nói rất là rõ ràng đối với đời sống của chúng ta. Chúa đang gọi những người trong thời đại của Chúa đối diện với vấn đề lẽ thật mà Chúa ban cho. Chúa nói ta sẽ so sánh người đời này, thế hệ này với gì? Họ giống như ai? Chúa kêu gọi ra một cái thế hệ mà Chúa gọi là lạc lầm, ngay trong chỗ mà lẽ thật được ban cho rất là dồi dào. Cho nên chúng ta đang cũng phải đối diện điều đó khi Chúa gọi chúng ta ở trong thế hệ thời điểm của mình, kẻo mình cũng lạc lầm chăng, và sự chai lì trong lòng của chúng ta tới chỗ mà trở thành nguy kịch cho đời sống tâm linh của mình trước lẽ thật của Chúa. Cho nên sáng hôm nay tôi muốn bắt đầu từ chỗ đó, bắt đầu từ cái chữ thế hệ lạc lầm mà chúng ta sẽ thấy khi Chúa gọi rằng ta sẽ sánh người đời này, người thế hệ này với gì. Và Chúa đưa ra một cái thí dụ để cho chúng ta thấy được cái cách nào để hiểu được cái vấn đề và cách nào để áp dụng cho đời sống của chúng ta. Nên tôi ghi xuống đây là chúng ta cần đối diện với cái sự chai lì ở trong lòng. Cái chữ chai lì là một cái chữ cũng rất là dễ hiểu chứ không phải không? Bởi khi mà chúng ta làm việc chân tay đó, chúng ta cầm cuốc, cầm cán, chúng ta làm này một thời gian thì cái tay của chúng ta nó bị chai đi. Nó bị chai tới cái chỗ mà nó không còn cảm nhận, không có còn nhạy cảm, không có thấy đau, không có bị ảnh hưởng gì nữa. Thì nhiều khi trong cái vấn đề là cái tay bị chai nó cũng có cái lợi của nó. Nghĩa là mình làm những cái thứ hồi trước thì thấy đau, bây giờ hết đau rồi. Hồi trước khó chịu, bây giờ hết khó chịu rồi. Nhưng mà khi đến với vấn đề lẽ thật thì sự chai lì này nó xảy ra cũng rất thường xuyên. Nhưng mà cái sự nguy hại của nó rất là nghiêm trọng. Đó là có những chỗ mà chúng ta đáng lẽ phải nhạy cảm thì không còn nhạy cảm nữa. Đáng lẽ phải đáp ứng thì không còn thấy cái nhu cầu đáp ứng nữa. Cái chỗ mà hồi trước bị đau bây giờ thấy hết đau rồi. Và mình cứ tiếp tục đi trong chỗ chai lì đó. Cho nên Chúa nói là phải đối diện với sự chai lì ở trong lòng. Ở trong một cái thời điểm của dân sự Chúa hết sức là quan trọng. Và tôi tưởng trong thời điểm của chúng ta nữa. Cho nên ba vấn đề ở đây để chúng ta thấy được cái nguyên tắc của lời Chúa. Đó là chúng ta trong thế hệ rất dễ lạc lầm của chính mình, đối diện với sự chai lì của chính mình, thì vấn đề nghiêm trọng nhất là thái độ dưỡng dưng. Vấn đề nghiêm trọng nhất là thái độ dưỡng dưng, đó là phần 1. Phần số 2, tội lỗi nặng nề nhất là tội không tin. Tội lỗi nặng nề nhất là tội không tin. Vấn đề nghiêm trọng nhất là thái độ dưỡng dưng. Tội lỗi nặng nề nhất là tội không tin. Và bằng chứng rõ ràng nhất là sự thay đổi. Bằng chứng rõ ràng nhất là sự thay đổi. Dealing with our callous hearts, the greatest problem is indifference. The gravest sin is rejection. the strongest proof is change. The greatest problem is indifference. The gravest sin is rejection. The strongest proof is change.
Vấn đề nghiêm trọng nhất là thái độ dửng dưng. Tội lỗi nặng nề nhất là tội không tin. Bằng chứng rõ ràng nhất là sự thay đổi.
Và chúng ta đọc phần Kinh Thánh này, khi Chúa nói là vậy, ta sẽ sánh người đời này với gì? Thì cái câu nói này hay là cái phần đoạn Kinh Thánh này, nó đi theo ngay cái phần trước mà chúng ta đã học. Đó là Chúa đang nói về sự cao trọng lớn hơn hết mà Chúa đo lường trên đời sống. Chúa đang nói về dân báp tít và Chúa nói về chương trình đời đời của Chúa. Và Chúa nói về vấn đề dân sự Chúa đang đối diện một cái cơ hội rất lớn và cũng một cái sự nguy hiểm vô cùng trong đời sống của họ. Khi dân tới sang người tới hỏi các môn đồ tới hỏi là có phải Chúa là đấng Messi không, vì ông thấy trong cái sự hiểu biết của ông đang nằm trong tù, so sánh lại thì không thấy đúng theo những gì ông chờ đợi, ông mong mỏi. Thì Chúa trả lời cho ông một cách rất là chắc chắn, rõ ràng. Chúa chữa lành tất cả những người bên trong ngay tức khắc và cho các môn đệ của dân, hai môn đệ của dân thấy được cái câu trả lời đó để về trả lời cho dân. Và khi hai người về trả lời cho dân thì Chúa xoay lại và nói rằng trong cái hoàn cảnh của dân, trong ngay cả cái lên xuống của dân, thì một điều chắc chắn rõ ràng, dân là người lớn hơn hết. Câu 28, ta nói cùng các ngươi, trong những người đàn bà sanh ra không có ai lớn hơn dân Báp-tít đâu. Và chúng ta đã học kỳ trước, và chúng ta đã thẩm định cái cách Chúa đo lường sự quan trọng hay là giá trị sống. Đó là đời sống của chúng ta được đo lường theo chức phận mà Chúa ban cho. Sự sống của chúng ta được đo lường theo sự kêu gọi của Chúa. Cho nên cái câu hỏi của chúng ta rằng anh chị em có biết sự kêu gọi của Chúa cho mình không? Anh chị em có thẩm định được là cái chức vụ Chúa giao cho mình là cái gì? Kẻo cuối cùng Chúa đo lường trên cái căn bản đó thì chúng ta mất phần chân. Ở đây nói là cái chức phận của Giăng Báp-tít, ông là người lớn hơn hết. Vì sao? Vì ông là đấng trọng hơn cả tiên tri, vì ông là người được Chúa nói rằng sai sứ trước mặt Chúa để mà dọn đường cho Chúa. Cái chức phận của ông làm cho ông trở thành người lớn hơn hết, bởi vì cái công việc của ông là đụng tới Chúa, là đấng lớn hơn hết. Và chúng ta nhắc lại là cái đời sống của Giăng Báp-tít là một đời sống làm âm hưởng rất rõ ràng trên cho nước của Chúa. Trong Ma-thi-ơ thì nó là từ ngày của Giăng Báp-tít, từ ngày Giăng Báp-tít bắt đầu đó, thì nước thiên đàng được tăng tiến một cách mạnh mẽ, một cách đầy vũ lực, nghĩa là có một cái sự xoay chuyển rõ ràng từ khi Giăng Báp-tít sống cuộc đời của mình ở trong chức vụ Chúa giao phó, và cũng bắt buộc người khác đối diện với Chúa Giê-xu khi ông sống cuộc đời đó. Và chúng ta nhớ rằng Chúa nói là nếu mà các ngươi bằng lòng tin thì làm sao? Thì Giăng chính là Ê-sai, chính là tiên tri Ê-li, và tiên tri Ê-li là đấng được sai tới để mở đường cho đấng Mê-si, là đấng sẽ đem nước của Đức Chúa Trời đến. Cho nên sống theo chương trình của Chúa và tiêu chuẩn của Chúa. Và sau khi nói tất cả những điều đó rồi, kêu gọi những điều đó, thì Chúa nói là khi con dân Chúa nghe những điều này thì có một cái sự đáp ứng rất rõ ràng với cái thời điểm của họ và với cái sự kêu gọi lớn của họ. Nhưng mà họ không nhìn vào, rồi họ không thấy đáp ứng, và họ không đáp ứng theo cái sự dạy dỗ của Chúa. Cho nên Chúa mới nói cái phần Kinh Thánh này và nói để cho họ hiểu rõ cái cách nào đo lường cái thái độ bên trong của họ, và cho chúng ta sáng hôm nay khi nghe lời của Chúa cũng có biết cách rõ ràng đo lường cái tấm lòng thực chất của chúng ta bên trong. Chúa nói là vậy, ta sẽ sánh người đời này với gì? Họ sẽ giống ai? Họ giống như con trẻ ngồi ngoài chợ. Và đó là cái câu chuyện Chúa bắt đầu, và để mở cho chúng ta một cái hình ảnh của con trẻ ngồi ngoài chợ, và cái hình ảnh đó nối kết với cái thái độ bên trong lòng của chúng ta ra sao. Nên chúng ta bắt đầu với cái điểm đầu tiên, đó là vấn đề nghiêm trọng nhất là thái độ dửng dưng. Chúa đang nói về một cái thái độ dửng dưng, một cái thái độ bất cần, một thái độ không có nối kết, một thái độ xa cách. Ở đây tôi dùng cái chữ dửng dưng là cái chữ cũng dễ dàng để chúng ta hiểu biết, đó là có một cái vấn đề rất thâm sâu trong lòng con cái Chúa, trong lòng dân sự Chúa. Đó là một cái thái độ dửng dưng trong sự đáp ứng. Dửng dưng không phải là không nghe, dửng dưng không phải là không hiểu, dửng dưng cũng không phải là không có mặt. Họ có tất cả những điều đó, nhưng có một cái gì hết sức là sai trật và bị cắt đứt trong đời sống của họ đối với lẽ thật của Chúa mà chúng ta sẽ thấy. Cái chữ dửng dưng của mình có nghĩa là sao? Indifference có nghĩa là sao? Không quan tâm tới, không để ý tới, không dính líu tới, có một cái sự xa cách, không nối kết không có gì đụng tới mình, không có cái gì làm cho mình hăng hái, hay là không có làm gì cho mình buồn, không có làm gì mình hăng, cũng không có làm gì mình thay đổi hết. Nghĩa là cái gì nó xảy ra, nó cứ xảy ra, nó không đụng gì tới mình vẫn dưng bình chân như vậy. Nghĩa là thấy đó có đó, hay là không thấy đó không có đó cũng vậy thôi, không có cái gì ảnh hưởng tới mình. Và Chúa nói đó là cái vấn đề kinh khủng đang xảy ra giữa vòng dân sự Chúa. Và cái điểm của họ là họ có thể đối diện với vấn đề lẽ thật quan trọng hơn hết, cấp bách hơn hết, mà không đụng tới gì hết, mà coi như không dính líu gì tới mình. Chúa muốn khi lời của Chúa tới phải có sự đáp ứng. Cho nên trong đoạn Ma-thi-ơ mà chúng ta đọc kỳ trước đó, là sau khi nói về những điều này thì Chúa nói là ai có tai mà nghe thì sao? Hãy nghe. Ai có tai mà nghe thì phải nghe. Mình nhìn qua người bên cạnh, mà nhìn mình thì sáng hôm nay lúc mình đi nhà thờ có soi gương thấy vẫn còn hai lỗ tai phải không? Tức là sáng nay đó, ai có lỗ tai đó thì Chúa nói làm sao? Thì phải nghe. Nhưng mà dân sự Chúa đó có lỗ tai nghe nhưng mà hóa ra không nghe gì hết. Và sáng hôm nay Chúa nói là không phải là nhìn vào gương thấy hai lỗ tai là nghĩ rằng mình nghe đâu, hay là có mặt ở trong hội thánh nghe những lời này mà thành ra nghe đâu. Vì có một cái sự nguy hiểm sâu xa, kinh khủng đang xảy ra với dân sự Chúa thời đó và với của chúng ta bây giờ. Cho nên lời của Chúa gọi chúng ta phải đối diện. Cái chữ mà tôi muốn chú ý tới, cái chữ đầu tiên là cái chữ thế hệ đó. Đó là vậy ta sẽ sánh người đời này với gì đó, thì cái chữ đó mình tiếng Việt mình dịch thoáng ra một tí và nó có thể hiểu một cách sai trật nữa. Đó là Chúa không phải nói với chuyện người đời. Cái chữ thế hệ dịch ra là đời này là cũng hơi rộng. Chúa nói là ta nói gì với những người hiện đang có mặt đây này, người ta đang nói gì với cái thế hệ này, cái người đối diện này, cũng như là Chúa nói là ta đang nói gì với các ngươi đó, ta phải làm gì với các ngươi, là cái điểm mà Chúa đang nói. Ta sẽ sánh các ngươi với những gì để cho các ngươi thấy được cái tình trạng rõ ràng của các ngươi. Và cái chữ thế hệ này ở trong sách Luca đó thì thường xuyên được dùng thành ra một cái lời khuyến cáo, một cái lời ngâm đe. Khi mà Chúa dùng cái chữ thế hệ hay là dòng dõi thì Chúa đang nói với một cái tính cách la mắng nhiều hơn, chỉ ra nhiều sự sai trật nhiều hơn. Và khi chúng ta hiểu điều đó thì Chúa đang nói một cái vấn đề trách móc với dân sự Chúa trong thời bây giờ, và Chúa cũng đang nói với lời trách móc khi chúng ta ngồi đây để nghe Chúa sáng nay. Tôi chỉ ra một vài câu, chẳng hạn như trong đoạn 9 câu 41, khi Chúa nói về dòng dõi này thì Chúa nói là đây là dòng dõi không tin vào bội nghịch. Chúa nói về một cái thái độ không tin vào bội nghịch ở trong cái sự đáp ứng với Chúa. Qua đoạn số 11 thì câu số 29 thì Chúa nói đây là một cái dòng dõi độc ác. Rồi câu số 50 trở đi thì Chúa nói là cái dòng dõi này, tức là cái dòng dõi mà của dân sự Chúa, của những người được chọn đó, thì Chúa nói là ta sẽ đòi huyết các tiên tri từ nơi dòng dõi này. Để tôi đọc một vài câu ở đây để chúng ta có thể thấy được cái chiều hướng mà Chúa đang nói chuyện. Luca đoạn 11 câu 49 trở đi. Vậy nên sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời đã phán rằng ta sẽ sai đấng tiên tri và sứ đồ đến cùng chúng nó. Chúng nó sẽ giết kẻ này bắt bớt kẻ kia, hầu cho huyết mọi đấng tiên tri đổ ra từ khi sáng thế cứ dòng dõi này mà đòi. Là từ huyết Abel cho đến huyết Sacheri đã bị giết giữa khoảng bàn thờ và đền thờ, phải ta nói cùng các ngươi sẽ cứ đòi dòng dõi này mà đòi huyết đó. Nghĩa là Chúa nói cái dòng dõi này, cái dòng dõi đang được mà ta đang phán cho, đang nghe ta, đã được ban cho tất cả những gì cần phải biết. Tất cả những lời tiên tri đã cần phải biết. Và Chúa nói trong Ma-thi-ơ 11 kỳ trước chúng ta nói là từ các đấng tiên tri đã giảng cho tới thời kỳ của dân. Tất cả những sự mặc khải đã được ban cho dòng dõi này, thế hệ này. Nhưng mà cái thế hệ này họ đáp ứng như thế nào? Họ đã đáp ứng với lời của Chúa ra sao? Thì Chúa nói ta làm cái gì để mà giải thích, để mà chỉ ra cái thái độ ở bên trong, cái tấm lòng ở bên trong, cái sự đáp ứng bên trong. Thì Chúa nói với câu rằng vậy ta sẽ sánh người đời này với gì? Họ giống như ai? Họ giống như con trẻ ngồi ngoài chợ nói cùng nhau rằng ta đã thổi sáo mà bay không nhảy múa, ta đã than vãn mà bay không khóc. Nghĩa là sao? Chúa đem ra một cái hình ảnh, Chúa nói để ta phải dùng một cái hình ảnh này. Và cái cách Chúa nói đây thì cũng rất thông thường. Đó là ta sẽ sánh gì? khi một người thầy trong cái phong tục người Do Thái mà muốn kể ra một cái câu chuyện hay là muốn ra một cái thí dụ ấy, thì nói rằng ta phải sánh cái gì, ta phải làm sao để cho cái thí dụ nào để giúp cho mình hiểu rõ. Thì ở đây Chúa cũng đang dạy dân sự Chúa, và Chúa nói là làm thế nào để ta cho các ngươi có thể thấy được cái sự thật ở bên trong, ta lấy cái gì để mà vẽ ra cái hình ảnh thật này. Thì Chúa nói rằng họ giống như con trẻ ngồi ngoài chợ. Ở trong cái khung cảnh của các làng thôn của bên Do Thái thì chắc có lẽ cũng giống Việt Nam mình á, thì trong cái làng có cái chỗ nhóm chợ phải không, sáng sớm cái người ta khiêng rau cải gà vịt đủ thứ ra chợ, rồi họp chợ tới thời gian khoảng 10 giờ sáng thì tan chợ, cái chỗ đó thành ra trống rỗng, có không ai hồi sức đi chợ. Thì cái hình ảnh là như vậy đó, là ở nơi cái chợ đó thì có một cái bãi rộng lớn đó, thì người lớn tới sáng sớm họp chợ lại, mà khi chợ tan rồi thì người ta về hết, thì nguyên cái đám đất đó mở ra thì con nít nó chơi, con nít nó tới đó nó chơi, nó họp lại nó chơi. Thì ở đây nó có hai cái trò chơi, có hai cái trò chơi mà con nít thường xuyên chơi, và nó Chúa dùng hai cái trò chơi này để nói lên hai cái khía cạnh hay là nói cái vấn đề mà Chúa đang muốn cho chúng ta thấy. Đó là đầu tiên hơn hết đó, là các tụi nhỏ khi mà nó chơi với nhau thì nó chơi cái trò chơi là trò chơi đám cưới. Cái phần đầu tiên là ta đã thổi sáo mà bây không nhảy múa, cái chữ đó dùng trong cái ý nghĩa của hội họp của các đám cưới ở trong trong cái bối cảnh đó. Đám cưới là khi có đám cưới trong làng đó, thì chúng ta biết đó là cái sự nhộn nhịp cả làng, chứ không phải là chỉ trong gia đình hai họ thôi. Đi rước dâu rồi nghĩa là đi nguyên cả làng, rồi người ta đi theo thổi sáo rồi đánh trống rồi nhảy múa làm tất cả sự vui mừng đó. Thì tụi nhỏ nó cũng thấy những điều đó, cho nên khi nó chơi với nhau đó thì nó thấy bắt chước, thì chắc cũng có ai đó làm cô dâu, có ai đó làm chú rể, rồi không biết là có phù dâu phù rể hay không, tụi nó đi rồi cũng nhảy múa hát hò. Thì làm sao thì kêu những cái thằng bạn, những người bạn nó còn đứng đó, vô đây chơi, vô đây nhảy múa, vô đây theo cái đoàn cái trò chơi chơi đám cưới này. Thì có những người nó không, có những đứa nhỏ nó không chơi, nó ngồi đó nó coi nhưng nó không chơi. Thì mới nói như vậy thì không chơi cái trò đám cưới thì mình chơi trò đám ma. Thì Chúa mới dùng cái hình ảnh khác, đó là than vãn mà vậy không khóc. Giờ cái trò chơi thứ hai là cái trò chơi đám ma, thì đám ma cũng là cái chuyện xảy ra trong làng, trong xóm, mà nó cũng rất là rình rang. Đám ma thì hay là đám tang đó thì cũng đem thay người chết, họ không có bỏ vô trong cái thường không có bỏ vô quan tài như mình thường thấy, họ gói lại và họ để trên cái giống như là cái băng vậy đó, họ khiêng thẳng khiêng ra là chôn luôn đó. Thì gia đình đi trước rồi tới cái quan tài đó, rồi mướn một số người khác, nhất là mấy bà mà hát khóc thật lớn mà khóc thật dai đó thì được mướn để đi theo mà khóc. Ra ở đây có ai mà có cái nghề đó thì gặp tôi sau về nhóm chỉ cho. Tức là những người nào biết khóc mà khóc dai, khóc la đó thì có cái job này cũng thường xuyên nếu mà có nhiều người chết. Thì than vãn khóc la đó, thì mấy đứa nhỏ này nó thấy như vậy, thì bây giờ nó tới cái trò chơi đó thì nó chơi đám ma, thì nó cũng khiêng đồ lên nó đi rồi mấy đứa đằng sau thì cũng than khóc la đó, khóc như vậy. Thì kêu mấy anh bạn á vào đây, vô trong cái đám ma này đi chơi cái trò đám ma này, thì có mấy anh bạn là không chơi. Đám tang cũng không chơi mà đám cưới cũng không chơi, nó ngồi đó nó coi. Thì Chúa nói có thấy cái hình ảnh không? Họ thấy hình ảnh gì? Là dưới dòng dõi này giống như mấy đứa ngồi đó không có chơi gì hết. Kêu cái gì cũng không chơi hết. Trò đám ma cũng không chơi, đám cưới cũng không chơi, vui cũng không nghe, buồn cũng không theo. Nghĩa là Chúa đang nói về một hình ảnh là ta đang so sánh người thế hệ này với cái gì? Ta làm sao để các ngươi hiểu được cái vấn đề mà các ngươi đang, họ giống như ai, họ đang đối diện với vấn đề nào, họ giống như cái đám con trẻ ở ngoài chợ đó mà không có đáp ứng với cái chuyện gì hết. Nghĩa là có những cái cơ hội tới rồi sau đó Chúa nói rất rõ ràng, Chúa dùng cái hình ảnh đó, Chúa nói là ta gửi Giăng Báp Tít tới cũng không đáp ứng, chính ta tới cũng không đáp ứng. Nghĩa là Chúa đang nói một cái vấn đề về thuộc linh ở đây, nhưng mà Chúa dùng cái hình ảnh để nói về một cái thái độ, tôi dùng nó là cái thái độ dửng dưng,
không có gì ảnh hưởng tới mình, không có gì đụng tới mình, không có gì thay đổi gì mình hết. Nghe đó, biết đó, đụng tới đó, nhưng mà nó không nắm lấy, nó không có chủ động. Cái nguyên tắc ở đây là cái nguyên tắc hết sức là căn bản và cái nguyên tắc hết sức là nguy hiểm. Nếu mà Chúa đang nói với những người không biết gì hết, chưa bao giờ nghe tin lành hay là chưa bao giờ nghe sứ điệp, chưa có sự liên hệ gì với Chúa, những người không biết, không hiểu thì ok, họ không biết thì họ không đáp ứng, họ nghe chưa hiểu thì họ chưa làm theo. Chúa không nói như đó, Chúa đang nói về dân sự của Chúa. Chúa đang nói với họ về một cái thời điểm hết sức là quan trọng và nguy hiểm trong đời sống của họ. Đang nói về điểm nào? Chúa đang nói rằng cái thời điểm của Chúa đến để ban cho họ nước Đức Chúa Trời. Đến để ban cho họ một cái sự chọn lựa của nước Đức Chúa Trời. Nghĩa là Chúa nói là sao? Nếu các ngươi nhầm tin, tức là chúng ta đọc kỳ trước ở trong Ma-thi-ơ đoạn 11 là nếu các ngươi bằng lòng tin thì Giăng Báp-tít chính là Ê-li. Mà khi mà Giăng Báp-tít chính là đấng Ê-li phải tới đó thì sao? Nghĩa là chính Chúa là đấng Mê-si sẽ tới và nước Đức Chúa Trời sẽ tới ban cho họ. Tất cả những lời tiên tri đã được ban cho thì bây giờ đã được giao phó cho họ trong một cái sự chọn lựa, là nếu họ tin, nếu họ nhận được đó, nhận lấy cái lẽ thật này thì Chúa sẽ làm thành tựu. Thì rồi chúng ta giải thích là có những cái vấn đề liên quan tới cái công việc thần hiệu của Chúa mà chúng ta không thể giải thích được bằng đầu óc của chúng ta mà thôi. Nhưng mà nói rõ ràng là Chúa đã ban cho họ một cái sự chọn lựa rất là rõ ràng. Ngay bây giờ nếu mà họ tin nhận điều đó trong Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 13 thì tất cả những lời đã được ban cho, nếu họ nhận được thì Giăng Báp-tít sẽ là đấng tiên tri Ê-li và Chúa sẽ ban cho họ nước của Đức Chúa Trời. Và chúng ta hiểu rằng đây là cả một cái sự kêu gọi của dân Do Thái. Dân Do Thái được chọn, được lập để cho cái mục đích này. Và bây giờ để cho cái mục đích này, cái thời điểm mà Chúa giao cho họ cái trách nhiệm, thì Chúa nói họ làm sao? Họ giống như mấy đứa nhỏ đó. Có không có, không được cũng sao. Nên là Chúa nói là bây giờ làm cái gì họ cũng không có đáp ứng. Nên là chỉ cái cách nào cũng không được. Nhạc vui cũng không đáp ứng, mà nhạc buồn cũng không đáp ứng, cái chuyện gì nghĩa là cứ dửng dưng như vậy mà thôi. Có một cái điểm hết sức là kỳ quái ở trong cái thái độ thuộc linh. Mà chúng ta hiểu thêm một điều nữa đó là họ không phải là ở một cái cơ hội còn mãi. Chúng ta nói kỳ trước là họ đang đi cái tiến trình cho tới đoạn Ma-thi-ơ đoạn 11, tới đoạn số 12 khi mà họ quyết định đó, họ quyết định là không. Chúa không phải là con Đức Chúa Trời mà Chúa là chú quỷ, Chúa là Beelzebub, Chúa là chú ruồi đó. Thì Chúa nói là họ đã đi qua cái điểm mà không thể trở lại nữa. They passed the point of no return. Tức là cái cơ hội này là cái cơ hội cuối cùng cho họ. Cái cơ hội mà tất cả tóm lại mọi lời tiên tri, mọi cơ hội mà ban cho, tất cả những sự quan trọng xoáy động của lẽ thật của Chúa. Thì bây giờ họ đứng chỗ đó đối diện với sự sống chết của sự kêu gọi thánh. Thì họ làm gì? You know? Không làm gì hết, không có động gì hết, không quyết định gì hết, sao cũng được, rồi sao trở lại trong cái đời sống của mình. Và Chúa đưa ra một cái tình trạng bất khả thi, nghĩa là Chúa nói là làm cái gì với cái đám dân như vậy, làm thế nào để mà dùng họ giải quyết chuyện đời của họ. Và đây là cái điểm mà Chúa cũng đòi hỏi chúng ta đối diện. Có một phần Kinh Thánh đưa ra cái điểm này nữa, thì chúng ta dỡ ra trong Ma-thi-ơ đoạn số 22. Chúa dùng cái hình ảnh ở đây và dùng một cái câu để cho chúng ta thấy dửng dưng, cái sự thờ ơ, cái sự hâm hẩm này. Đó là Chúa dùng cái thái độ cái thí dụ ví dụ về tiệc cưới nước thiên đàng, giống như một vua kia làm tiệc cưới cho con mình. Câu số 3, vua sai đầy tớ đi nhắc những người đã được mời đến dự tiệc nhưng họ không chịu tới. Vua lại sai đầy tớ khác mà dặn rằng hãy nói với người được mời như vậy: này, ta đã sửa soạn tiệc rồi, bò và thú béo đã giết xong, mọi việc đã sẵn cả, hãy đến mà dự tiệc cưới. Nhưng sao? Nhưng họ không đếm xỉa đến, cứ việc đi đường mình, kẻ này ra ruộng, kẻ kia đi buôn bán. Cái câu đó là cái câu tóm tắt cái thái độ là họ chẳng đếm xỉa gì. Họ nghe đó, họ có thiệp mời đó, họ có lời nhắc nhở tới mà họ chẳng đếm xỉa gì. Nghe sao? Họ cứ việc đi đường mình. Kẻ này đi ra ruộng, cứ đi ra ruộng. Kẻ kia đi buôn bán, cứ đi buôn bán. Nghĩa là ai có chuyện này, chuyện đó. Ngừng lại nghe, ngừng lại hiểu.
thấy được cái lời mời đó, nhưng mà không đếm xỉa gì, không ảnh hưởng tới gì, người nào cứ đi chuyện người đó. Và đó là cái vấn đề mà Chúa nói cái thái độ của họ, cái nguy hiểm của họ là cái thái độ dửng dưng. Thì anh chị em nghĩ rằng Chúa đang nói với chỉ người Do Thái thời đó, hay là Chúa cũng nói với mình? Chúa nói với mình như thế nào? Có thể nào trong một cái hội thánh rất dễ thương như hội thánh của Anaham có thái độ dửng dưng không? Có thái độ dửng dưng với lời của Chúa không? Dửng dưng là sao? Như mình nói đó, nghe đó, hiểu đó, thấy đó, nhưng không có gì dính líu tới mình, không có quyết định gì trên cái chuyện mình nghe hết. Hiểu đúng, hiểu sai, thấy gì đó, cuối cùng không có ảnh hưởng gì tới mình. Có lẽ tôi cho một thí dụ thì có lẽ mình thấy rõ hơn. 9 giờ sáng. Tôi nói điều đó ra chỉ để thí dụ thôi, không phải để nói thêm cái chuyện gì mà làm cho ai phải khó khăn. Nhưng mà có phải không là nếu mà ai ở trong nhà thờ này thời gian á, là cứ bị nhắc chuyện 9 giờ sáng, đúng không? Nghĩa là không có ai có lên lầm lỡ không biết mình nhóm giờ nào. Có ai đây không biết mình nhóm giờ nào không? Có ai không biết là cái giờ nào mình bắt đầu không? À, cái chuyện mà tôi nằng nặc tôi nói miết là cái chuyện đó. Vì sao? Vì không phải là nhóm đúng giờ không? Vì ở đằng sau cái thái độ thờ phượng nó là cả cái tấm lòng ăn năn, cả cái sự liên hệ với Chúa, cả sự hiểu biết của sự đáp ứng với ân sủng Chúa, phải không? Nhưng mà thưa anh chị em, cái thái độ dửng dưng á là sao? Nghe 9 giờ thì cứ nghe, ông nhắc thì ông cứ nhắc, có bữa thì ông nhắc với nụ cười, có bữa ông lấy lời của Chúa ra ông chỉ, có hồi thì ông, nhưng rồi sao? Mình đi giờ nào mình cứ đi, tới giờ nào cứ tới, dửng dưng. Và đó là cái thái độ ở đằng sau đó, người thái độ nghe lời của Chúa, nghe rất rõ ràng, nhưng mà làm như không có dính gì tới mình. Không phải là không hiểu, nhưng mà dửng dưng cái chỗ là nó không áp dụng tới tôi. Và Chúa nói là đó là cái vấn đề rất sâu thẳm ở trong cuộc đời của những người theo Chúa, và sự mất mát rất lớn là cái chỗ này. Là không phải dân sự Chúa không hiểu, họ không phải là không hiểu là nước Đức Chúa Trời đang tới và Chúa đang nói là hãy ăn năn nước Đức Chúa Trời đến. Cũng không phải là không hiểu là tất cả những cái sự phép lạ của Chúa đã làm cho tới bây giờ chứng minh rằng Chúa là con Đức Chúa Trời, Chúa là Đấng Messi. Cũng không phải là dân Báp Tít đã đến nói những lời mập mờ mà không hiểu rằng ông là người dẫn đường, mở đường cho Chúa, là tiếng kêu trong đồng vắng và Đấng Messi đang đến. Không phải là không hiểu gì hết, họ hiểu hết á. Nhưng mà cũng như 9 giờ sáng rồi thôi, tôi hồi làm cái chuyện của họ cứ làm cái chuyện của họ, ai nấy đi đường đó, ai cứ chuyện nào thứ tự ưu tiên nào cứ làm chuyện đó, không hề bị xoay chuyển thay đổi bởi lại thật. Cái chuyện của mình nhỏ thôi, 9 giờ sáng đó, nhưng mà tôi nghĩ đó là một cái dấu hiệu của cái vấn đề ở bên trong, ở vấn đề ở bên dưới, chứ không phải là vấn đề chỉ là tôi đi trễ giờ. Cái vấn đề là cái thứ tự ưu tiên của tôi trong vấn đề thờ phượng Chúa, vấn đề yêu mến tôi của Chúa, tất cả những vấn đề nó gói ghém ở đó, ngay cả vấn đề kỷ luật gia đình, vấn đề dạy dỗ con cái, nó nắm hết trong một cái chỗ đó, là tôi đang đứng cái chỗ nào trong tiến trình đức tin. Hay là nói thêm chuyện nữa, sẵn đang làm đụng chạm nhiều người, nói thêm chuyện nữa. Sáng nay tôi hỏi anh chị em đọc Kinh Thánh tới đâu? Một chuyện nữa mình nhắc thường xuyên, anh chị em đọc Kinh Thánh tới đâu thì cũng có gật đầu. Nhưng mà tôi tin là không có nhiều người đọc. Gật đó chưa chắc là đọc. Mà không phải là không nhớ. Không. Bây giờ đó, như vậy thì là sao? Hiểu là có nên đọc Kinh Thánh không? Có. Hiểu là có cái chương trình đọc Kinh Thánh không? Có. Có đọc Kinh Thánh không? Rồi sao? Được nhắc rồi, ngày mai vẫn không đọc. Thì có một số đọc đó. Ở trong một hội thánh đó, cái hội thánh nào mà có sự đọc Kinh Thánh, sự cầu nguyện đó, nó có một cái there's a feel for that church, có một cái cảm nhận khi mình ở trong cái một hội thánh đó, có cái chiều sâu của tín đồ, có cái lòng đói khát sự thờ phượng Chúa, có cái sự lo tưởng, nó nhiều thứ lắm. Thì cái cảm giác của mình khi vào hội thánh Anaham á, cái này tôi nói cái cảm giác của tôi thôi nha, là có một số người có, phần lớn là không. Thành ra nó có cái sluggishness, nó có cái gì nặng nặng, nó kéo kéo, không có gì chống nghịch, không có gì ra mặt, không có gì vậy, nhưng mà nó kéo nặng, trì vậy đó. Vì sao? Vì cái thái độ dửng dưng, thái độ thấy mà không làm, biết mà không đáp ứng. Thành ra Chúa nói là cái vấn đề thì vậy, ta sánh người đời này với ai? Chúa hỏi rằng sáng hôm nay đó, khi ta nói chuyện này đó, có hiểu không? có hiểu vấn đề là khi lẽ thật tới đó, mình có một cái sự chọn lựa. Mình không có thể ngồi đó dửng dưng được. Mình không thể nghe rồi để đó rồi thôi được. Vì nghe đó để đó rồi thôi đó, nó giết chết người ở bên trong. Cũng như nó đang giết chết dân sự Chúa, nó tới một cái chỗ mà họ không còn thể đáp ứng nữa. Cái thái độ dửng dưng nó tới một cái chỗ mình dửng dưng miết, mình không thể đáp ứng được nữa. Nó trở thành một cái thói quen, một cái gì nó rất sâu đậm ở trong cái sự đáp ứng của mình với Chúa. Để đọc một vài câu kinh thánh để chúng ta nhấn mạnh thêm phần này, xin dở trong Jeremy đoạn số 5. Khi tới cái câu kinh thánh này, nó làm cho mình phải ngừng lại ngạc nhiên, vì Chúa đang nói với về dân sự Chúa, về thái độ của họ đối với lẽ thật của Ngài. Thì ở đây tiên tri Jeremy hỏi như thế này, câu số 3: Hỡi Đức Giê-hô-va, há chẳng phải mắt Ngài đói xem sự trung tín sao? Có phải là Chúa đang tìm kiếm một cái sự đáp ứng với lại lẽ thật của Chúa không? Khi mà lời của Chúa tới, có phải mắt Chúa đang tìm kiếm không? Có chứ. Chúa tìm kiếm cái gì? Chúa tìm kiếm sự đáp ứng, sự trung thành với lời của Chúa. Thì nói như bây giờ cái thái độ của dân sự Chúa là như thế này: Ngài đánh chúng nó chẳng biết lo buồn. Ngài diệt đi, chúng nó chẳng chịu dạy dỗ. Chúng nó tự làm cứng mặt mình hơn vần đá, chẳng cứng trở lại. Chúng nó làm cái mặt dày tới nỗi Chúa làm cái gì nó cũng không đau nữa. Ở đây so sánh với lại lời tiên tri trong Ê-sai đoạn 52 khi nói về Chúa Giê-xu đó là người được dạy dỗ, tức là người đại tớ của Chúa, thì nói ta làm mặt ta cứng lại như đá. Nhưng mà cứng lại như đá đối diện lại với cái sự bắt bớ, cái sự xấu hổ, cái sự tấn công của những người kia vì cớ danh của Chúa. Ở đây Chúa nói cái dân sự của ta nó làm mặt nó cứng như đá, không nghe ta nữa. Ở đây nó sao? Chúa làm cái gì nó cũng Ngài đánh nó cũng không buồn, Ngài diệt của nó cũng không nghe, nó làm cái mặt mình cứng hơn bằng đá và chẳng cứng trở lại. Cho nên khi Chúa nói với người ngoại là một phần, ở đây Chúa nói với dân sự Chúa là nó không nghe nữa, nó nghe mà nó không nghe, nó mà nó không làm, không biết làm sao để mà giải quyết vấn đề này. Và không phải không biết làm sao, nhưng mà cho làm sao để thấy được cái vấn đề nghiêm trọng trong đời sống. Giải tiếp một phần nữa trong tiên tri Ê-xê-chi-ên. Ê-xê-chi-ên, một chỗ mà cũng cho chúng ta thấy được cái thái độ của con dân Chúa trong thời đó, và có thể cũng trong thời của chúng ta, đó là đáp ứng về lời của Chúa ban cho. Khi lời của Chúa ban cho thì làm gì? Dân sự Chúa làm gì? Họ tới họ nghe. Họ rủ nhau đi nghe. Họ nói hãy đi nghe lời Chúa. Mình thấy vậy tốt cái gì? Mà họ nghe xong họ nói hay quá, thích quá, nghe rất là cảm động, nghe rất là thích thú. Thì Chúa nói như vậy là tốt phải không? Ở trong Ê-xê-chi-ên đoạn 33 câu 30 trở đi, Chúa nói với tiên tri Ê-xê-chi-ên như thế này: Hỡi con người, những con cái của dân ngươi ở dọc tường thành và cửa các nhà nói chuyện về ngươi. Chúng nó nói với nhau, mỗi người cùng anh em mình rằng: Xin hãy đến nghe lời ra từ Đức Giê-hô-va thế nào. Đoạn chúng nó kéo cả đoàn dân, cả lũ mà đến cùng ngươi. Dân ta ngồi trước mặt ngươi và nghe lời ngươi, nhưng chúng nó không làm theo. Miệng chúng nó tỏ ra nhiều sự yêu mến, mà lòng chúng nó chỉ tìm lợi. Này, chúng nó coi ngươi như là kẻ hát hay, có tiếng vui và kẻ đờn giỏi. Chúng nó nghe lời ngươi, nhưng không làm theo. Vì vậy khi tai nạn đến và kìa nó đến, chúng nó sẽ biết đã có một tiên tri ở giữa mình. Chúng nó là khi lời của ta tới với dân sự của ta đó, thì cái sự đáp ứng là sao? Là như ca sĩ hát hay vậy. Như là nghe bài hát hay vậy. Anh chị em khi nghe bài hát hay thì mình làm sao? Mình cảm động chút chứ gì? Mình thấy hay, mình có một cái sự đáp ứng. Nhưng mà rồi sao? Bài hát xong, mình vỗ tay xong thì mình làm gì? Mình về làm chuyện của mình. Mình đi đường của mình. Cái bài hát đó thì nó không có cái gì để mà nó đòi hỏi mình phải thay đổi hết. Chúa nói là dân sự ta đó, đối với lẽ thật của ta là như vậy đó. Khi ta sai tiên tri tới thì sao? Kéo cả lũ cả đàn tới nghe, ngồi hết nghe đồng lắm và nghe cảm động lắm, nó hay lắm, như đáp ứng như là với bài hát hay vậy. Nhưng mà không làm gì hết, không làm theo. Và Chúa nói cái thái độ dửng dưng đó, cái thái độ đó giống như là mấy đứa nhỏ rủ cái gì cũng không làm, chỉ cái gì cũng không đổi. Và Chúa nói là dân sự này đang đứng một cái chỗ quyết định rõ ràng cho đời sống, cho cả chức vụ, cho cả tương lai, mà tại sao nó cứ dửng dưng? Tại sao nói cái gì nó cũng không nghe? Tại sao chỉ cái gì ra nó cũng không làm? Nào, tôi không biểu là cái chỗ đối diện của cá nhân đời sống của chúng ta đang ở chỗ nào. Nhưng mà kẻo chừng đây không phải chỉ lời cho dân sự Chúa thời đó, mà cho chúng ta chăng? Có những chuyện gì Chúa nói sao biểu hoài nó không nghe? chỉ cái này cũng được, chỉ cái kia cũng được, nói vui cũng được, nói buồn cũng được, làm cái gì nó nghe đó rồi nhưng mà nó không làm gì hết. Thì chúng ta làm cái gì để cho nó thay đổi? Cho nên chúng ta phải cẩn thận ở đây. Đó là mỗi người chúng ta và hội thánh chúng ta đối diện những cái thời điểm, cái thời đại hết sức là quan trọng cho chính mình, cho hội thánh. Lời của Đức Chúa Trời rất rõ ràng cho mọi chúng ta. Lời của Chúa không có cái gì mập mờ cho chúng ta đâu. Nhưng mà Chúa nói là dân ta giống như mấy đứa nít ngoài chợ. Mà nó đứng cái chỗ là một bước nữa là nó đi luôn đó, mà sao nó không nghe? Mà sao chỉ ra nó không xoay trở lại? Cho nên anh chị em chúng ta phải hỏi câu này. Đó là chúng ta đáp ứng với lời Chúa ra sao? Chúng ta nghe lời Chúa với thái độ nào? Và cái vấn đề không phải là cái cảm giác ngay tức thời giống như là nghe bài hát hay. Chúa nói vấn đề là không phải, cũng phải là ùng tới nghe. Chúa nói là nó có làm theo hay không? Có áp dụng cho đời sống của mình hay không? Vì sao? Vì điểm thứ hai, đó là khi dẫn dân rồi, nó trở thành không tin và nó trở thành từ khước. Indifference becomes rejection. Khi mà chúng ta đã bắt đầu trong cái thái độ dửng dưng, khi mà đã nghe mà nói, nghe mà không đáp ứng rồi đó, nghĩa là nói không, nghĩa là nghe mà không làm, tức là đã quyết định rồi, đã đáp ứng rồi, và cái đáp ứng đó là nói không. Và Chúa nói như thế này, Chúa đang dùng cái hình ảnh đó, họ giống như trẻ ngồi ngoài chợ nói cùng nhau rằng ta đã thổi sáo mà bay không nhảy múa, ta đã than vãn mà bay không khóc. Thì Chúa nói là sao? Ta không phải nói chuyện ngoài chợ đâu, ta cũng phải nói chuyện về mấy đứa nít đâu, ta đang nói chuyện về sự ban cho lớn mà đang ban cho các ngươi đó. Chúa nói là sao? Giăng báp tít đã tới, không ăn bánh, không uống rượu, thì các ngươi nói rằng người mắc quỷ dữ. Có người đến ăn uống, thì các ngươi nói rằng ấy là người ham mê ăn uống. Chúa nói rằng Chúa cho bài hát của đám cưới, Chúa cho bài hát của đám ma, Chúa cho hết thảy, Chúa cho những cái sứ điệp đúng theo những cái phương cái sự mặc khải của Chúa, thì sao? Thì từ khước hết. Và đây là cái hình ảnh mà Chúa dùng. Giăng Báp-tít, Chúa nói đến không ăn bánh, không uống rượu. Ông tới trong cái thái độ, nếu mà tôi dùng cái chữ đám ma, ông tới để nói, ông nói về điểm gì? Khi mà Giăng Báp-tít tới thì ông ở trong đồng vắng, ông không có quan hệ với ai, không có dính líu với ai, ông không có sự liên hệ nào hết. Ông tới với một cái sứ điệp chắc chắn rõ ràng như lửa hơn vậy, và ông đứng một cái khoảng xa để mà ông nói rõ ràng trong cái thẩm quyền của người tiên tri, đó là ông nói rằng đấng sau ta sẽ tới, và ngài sẽ tới trong sự lửa hừng của cơn thành nộ. Chúa tới với cái rìu để ở ngay gốc cây. Chúa tới với cái nia để mà san sải lúa và rác ra, và Chúa tới với cái sự xử đoán, tức là ông tuyên bố một cái sứ điệp rất là mãnh liệt, rất là gọi là negative, tiêu cực, và rõ ràng là có một cái sự phán xét tới, cơn thành nộ của Chúa sẽ tới và phải ăn năn để đáp ứng và để sự sửa đổi. Thì dân sự Chúa làm sao? Cái bài hát của cái sự phán xét đó thì họ đáp ứng sao? Mới đầu thì họ nói hay, mới đầu thì họ ra coi, nhưng mà không làm. Ở đây họ kết luận là sao? Giăng Báp-tít đã đến, không ăn bánh, không uống rượu, nghĩa là đứng một cái chỗ đứng rất là đặc thù của ông, thì các ngươi nói rằng người mắc quỷ dữ. Họ tới một cái kết luận là họ từ khước Giăng Báp-tít. Vì sao? Kỳ trước chúng ta học là nếu mà chấp nhận Giăng Báp-tít thì phải chấp nhận cái sứ đệm của Giăng Báp-tít, thì phải chấp nhận đấng Mê-si là đấng mà Giăng Báp-tít chỉ ra, thì phải tin nhận Chúa. Thì họ không tin, cho nên họ bắt đầu trở lại và từ khước của Giăng Báp-tít và nói rằng ông là người bị quỷ ám. Quỷ ám là những người mà cư xử rất là lạ đời đó. Người bị quỷ ám thì cái người bị giật kinh phong, rồi cái người tự đấm ngực, rồi cái người làm những cái chuyện mà nó kỳ khôi, nó quái đản, mà nó không có giống ai, thì đã kết luận là Giăng Báp-tít là không phải cái sứ điệp gì, ông chỉ là cái người điên, cái người quỷ ám, tức là hạ nhục tới cái chỗ là mới đầu là chỉ là dửng dưng không nghe, tới một chỗ là vì không nghe, vì phải có một cái chỗ đứng để mà đối diện với cái sứ điệp đó, cho nên phải tới một kết luận của sự từ khước, đó là từ khước rằng Giăng Báp-tít là người mắc quỷ dữ. Giống như là khi nói dạ nhưng mà không làm,
Không, nghĩa là cái kiểu như là ở trong Matthew đoạn 21 chúng ta dở ra cái phần đó chút xíu. Khi Chúa nói tới một cái phần đó là có những người đáp ứng như vậy đó thì làm sao để mà có thể dạy dỗ được hay là dẫn họ tới một cái chỗ thay đổi được. Đoạn 21 câu 28 Chúa nói về về hai con trai. Các ngươi nghĩ làm sao? Chúa hỏi. Một người kia có hai con trai, nói cùng đứa thứ nhất rằng: con ơi, bữa nay con ra làm vườn nho. Đứa ấy thưa rằng: vâng, rồi không đi. Đoạn người cha đến đứa thứ hai cũng bảo như vậy. Đứa này thưa rằng: tôi không muốn đi, nhưng sau lại ăn năn rồi đi. Trong hai con đầu đó, đứa nào làm theo ý muốn của cha? Chú hỏi rằng cái đứa mà nó nói vâng rồi nó không đi, thì đứa đó làm sao? Cái đứa đó là nó thiệt hay nó giả? Nó không phải vâng phục, nó nói nhưng mà nó không có. Thì Chúa nói cái sự đáp ứng cũng như vậy đó. Cái đáp ứng mà vâng mà không đi, dạ mà không làm thì là một cái sự chống nghịch rất là rõ ràng ở đây. Thì đó là cái thái độ với Giăng Báp-tít, nghĩa là Giăng Báp-tít tới theo cái chiều hướng của những đứa nhỏ hát bài đám ma đó, nghĩa là ta than vãn mà bay không khóc. Thì bây giờ Chúa nói như vậy thì để con người đến đem ăn điểm, con người tới đem ăn điểm, con người đến ăn và uống thì các người nói rằng ấy đó là người mẹ ăn uống. Chúa tới với thái độ như thế nào? Chúa tới với thái độ, Chúa nói là con người đến không phải để phán xét đâu, mà để cho các người tin nhận Ngài mà ra khỏi sự thành nộ của con Đức Chúa Trời, của Đức Chúa Trời. Giăng đoạn 3 chỉ cho chúng ta rất rõ điều đó. Nếu mà chúng ta dỡ lại chúng điều đó thì Chúa nói là ta đến với một cái sứ điệp rất là rõ ràng. Đoạn 3 câu số 17: Và Đức Chúa Trời đã sai con Ngài xuống thế gian chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ con ấy mà được cứu. Chúa tới với một cái sứ điệp của sự cứu rỗi. Chúa tới không phải là để đoán xét, nhưng mà có cái sự đoán xét khi sao? Khi nghe Chúa. Khi một người nghe Chúa thì sao? Ai tin Ngài thì chẳng bị đoán xét đâu, ai không tin Ngài thì đã bị đoán xét rồi, vì không tin đến danh Con Một của Đức Chúa Trời. Và sự đoán xét là như thế này: sự sáng đã đến thế gian mà người ta ưa sự tối tăm hơn là sự sáng, vì việc làm của họ là xấu xa. Bởi vì phàm ai làm ác thì ghét sự sáng mà không đến cùng sự sáng, e rằng công việc của mình phải trách móc chăng. Nhưng kẻ nào làm theo lẽ thật thì đến cùng sự sáng, hầu cho các việc mình được bày tỏ ra vì đã làm nên trong Đức Chúa Trời. Tức là Chúa nói như thế này: ta tới giống như con người. Giờ Chúa nói là tới để hát bài vui, để ban ân điển, để đem sự cứu rỗi. Sẽ có thời gian của sự phán xét, có. Sẽ có cái chỗ phải đối diện với sự công bình. Nhưng mà cái sự nhấn mạnh là sao? Là bây giờ là thời gian cứu rỗi, bây giờ là thời kỳ thuận tiện. Thì Chúa nói là họ đáp ứng với Chúa làm sao? Chúa nói là mê ăn mê uống. Cái chữ Chúa dùng nó nặng lắm. Cái chữ mê ăn mê uống là cái chữ tóm tắt của mình. Ngươi nói rằng ấy là người ham mê ăn uống. Chúa dùng cái chữ đó là nó coi cái chữ là gluttonous. Tức là cái người mà ngồi đó và stuff food to your face. Cái người mà cái ngồi đó là cái dồn ăn cho mập ra, cái phình má ra rồi nhai cho xuống rồi thở giọng nữa. Chúng nói là nó dân sự này coi ta như vậy đó. Ta tới trong ân sủng thì nó coi làm sao? Nó coi như vậy, nghĩa là Chúa tới ngồi với họ, ăn với họ, giao du với họ, ban ân sủng với họ. Rồi Chúa nói là nó coi ta là không phải là mê ăn uống không. Thế coi ta như là người say rượu, mà không phải là say rượu rồi, cái người mà say rượu nằm, nghĩa là nằm lăn ra luôn đó. Chúa nói là dân này coi ân sủng là vậy. Coi ân sủng là khi Chúa tới trong ân sủng thì sao? Cũng chả đáp ứng gì với ân sủng. Đem sứ điệp của cái sự phán xét cũng không đáp ứng. Đem sứ điệp của ân sủng cũng không đáp ứng. Thì làm sao? Cho nên khi mà cái vấn đề dẫn dưng trong tấm lòng rồi, nó tới một cái chỗ không tin. Mà tới chỗ không tin, tới cái chỗ từ khước và không thể nào nghe được nữa. Một vài cái tiến trình ở đây để chúng ta thấy được điểm này, xin dỡ một vài phần kinh thánh ở trong sách Giăng. Trước hết là trong đoạn số 5. Chúa nói về dân sự Chúa mới đầu thì Chúa nói câu này ở trong Giăng đoạn 5 câu số 38. Thì Chúa nói là các ngươi, câu 39, các ngươi dò xem kinh thánh vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời, ấy là kinh thánh làm chứng về ta vậy. Các ngươi không muốn đến cùng ta để được sự sống. Chúa nói rằng các ngươi tới xem kinh thánh, mà tới xem kinh thánh là để làm gì? Là để kinh thánh nói về ta, để mà tin ta. Mà lạ một điều là các ngươi tới xem kinh thánh nhưng mà không tin ta. Chúa nói sao? Cái chuyện gì lạ vậy? Nghĩa là tới để nghe lẽ thật về Chúa,
nhưng nghe lẽ thật về Chúa để mà từ hước Chúa. Cái điểm không thể nào mà nối kết lại, nhưng mà đó là cái thái độ của họ. Họ tới để nghe nhưng mà để từ hước. Và Chúa nói thêm ở trong đoạn số 6 sau đó, thì câu số 35 36 thì Chúa nói Chúa là bánh sự sống. Chúa nói ta là bánh sự sống, ai đến cùng ta chẳng hề đói và ai tin ta chẳng hề khát. Nhưng ta nói các ngươi đã thấy ta mà chẳng tin. Chúa nói là các ngươi không phải là không biết. Chúa nói câu này là vì Chúa vừa làm xong phép lạ để nuôi 5.000 người ăn đó. Thực ra là cỡ chừng 20.000 người ăn đó. Thì Chúa nói rằng ta là bánh của sự sống, các ngươi tới và chứng minh tất cả những cái điều để sự ban cho mà họ không tin. Cái vấn đề là tới một cái chỗ bây giờ họ không tin được nữa. Họ dửng dưng tới cái chỗ mà bây giờ phép lạ này, phép lạ kia, lẽ thật này, lẽ thật nọ đều không tin được. Cho nên Chúa tới một cái kết luận ở trong đoạn 8 câu số 47. Đoạn 8 câu số 47 Chúa nói như thế này: ai ra bởi Đức Chúa Trời thì nghe Đức Chúa Trời. Cho nên các ngươi chẳng nghe ta tại các ngươi không thuộc về Đức Chúa Trời. Chúa nói là cái sự đáp ứng này nó bày tỏ một cái điều rất là thâm sâu ở bên trong. Không phải là cảm xúc bề mặt nữa, cũng không phải vấn đề hiểu đức tin hay là hiểu lẽ thật nữa. Các ngươi trở thành một chỗ không thể nghe ta. Các ngươi không thể nghe ta được. Đoạn số 10, câu số 25-27. Chiên ta nghe tiếng ta, Chúa nói. Đức Giê-xu đáp rằng ta đã bảo các ngươi mà các ngươi không tin. Những việc ta nhân danh ta mà làm đều làm chứng cho ta. Nhưng các ngươi không tin ta vì các ngươi chẳng phải chiên của ta. Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó và nó theo ta. Ta ban cho nó sự sống đời đời, nó chẳng chết mất bao giờ và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. Chúa nói có một cái vấn đề rất là đơn giản. Đó là chiên ta nghe tiếng ta. Cái thái độ dửng dưng, nếu nó là một cái thái độ của cái sự trưởng thành cần thiết, thiếu trưởng thành phải trở thành trưởng thành, thì nó phải thay đổi. Nó phải thay đổi rõ ràng. Còn nếu không, nó sẽ trở thành thái độ không tin. Nó sẽ trở thành thái độ chống nghịch. Và như chúng ta nói đó, nhiều khi mình nghe tới mức cứ có nghe nữa cũng không đổi, có chỉ ra cho rõ ra nữa cũng không quyết định, vì nó trở thành một cái sự thâm sâu ở trong tấm lòng của mình rồi. Cho nên Hebrew nói một câu, một điều hết sức là nguy kịch ở đây. Cho nên chị em dỡ ra trong Hebrew đoạn số 10. Hebrew đoạn số 10 nói về những người đã được ngồi để nghe lẽ thật của Chúa, những người đã đối diện với sự ban cho cũng như dân sự Chúa. Đã được nghe, đã được ban cho cái thời điểm của dân Baptist, cái thời điểm của đấng Messi. Thì bây giờ đoạn số 10 câu 26 nói như thế này: vì nếu chúng ta đã nhận biết lẽ thật rồi mà lại còn cố ý phạm tội thì không còn có tế lễ chuộc tội nữa, nhưng chỉ có sự chờ đợi kinh khiếp về sự phán xét và lửa hừng sẽ đốt cháy kẻ bội nghịch mà thôi. Ai đã phạm luật phép Môi-se, nếu có 2-3 người làm chứng thì chết không thương xót. Huống chi kẻ giày đạp con Đức Chúa Trời, coi huyết của giao ước, tức là huyết mà mình đã nhờ nên thánh, là ô uế, lại khinh lần Đức Thánh Linh ban ơn, thì anh em há chẳng tưởng rằng người ấy đáng bị hình rất nghiêm đoán phạt sao? Chúng ta có hiểu cái vấn đề này không? Nhiều khi mình đọc cái câu đó, mình nói rằng ai cố ý phạm tội thì không còn của lễ chuộc tội nữa. Mình nói rằng con mới xưng tội đó, bây giờ con cố ý phạm tội nữa chắc con chết luôn, con mất luôn, xuống địa ngục. Chú không có nói vấn đề là khi chúng ta phạm tội, cố ý phạm tội một lần hai lần, nhưng mà chú nói như thế này, cái thái độ như thế này, cái thái độ dửng dưng cố ý, cái thái độ tiếp tục không tin, tới một cái chỗ không còn đáp ứng nữa, không còn tin được nữa, tới cái chỗ mà lẽ thật mình đã được ban cho, có biết rồi cũng không ảnh hưởng mình tới nữa, tới một cái chỗ mà giày đạp con Đức Chúa Trời, huyết giao ước của Chúa cũng không còn làm chúng ta nhạy cảm nữa. Nó chai rồi, nó mất rồi, nó tới không còn đáp ứng được nữa. Thì Chúa nói lúc đó làm cái gì để mà cứu? Làm sao để cứu những người đó? Anh em há tưởng rằng người ấy đáng bị hình rất nghiêm đoán phạt sao? Câu hỏi. Cho nên câu trả lời của chúng ta phải rất cẩn thận khi chúng ta để ý điều này. Lúc nãy chúng ta chỉ nói những cái chuyện trên bề mặt thôi. Cái chuyện 9 giờ sáng, chúng đọc Kinh Thánh, ba cái chuyện đó nó chỉ là cái dấu hiệu của sự đáp ứng của mình với lẽ thật. Thì Hebrew đoạn 3 câu 12-13 nhắc nhở cho chúng ta một lần nữa: hỡi anh em, cái này là đang nói với những người trong Chúa đó, hỡi anh em, những người đang nhóm họp, những người đang nghe lời Chúa, đây không phải là nói cho những người đang ở ngoài đường không bao giờ nghe tin lành, chưa bao giờ biết Chúa Giê-xu. Hỡi anh em, hãy giữ lấy, kẻo ai trong anh em có lòng giữ chẳng tin mà trái bỏ Đức Chúa Trời hằng sống chăng? Tại sao là anh em mà trong lòng có lòng dữ và chẳng tin mà lại sự có sự trái bỏ Đức Chúa Trời? Hãy giữ lấy, hãy cẩn thận. Vì cái thái độ dửng dưng này nó trở thành cái thái độ không tin, nó trở thành lòng dữ, nó trở thành chỗ trái bỏ Đức Chúa Trời. Nhưng hàng ngày anh em hãy khuyên bảo nhau, đang khi còn gọi là ngày nay, hầu cho trong anh em không ai bị tội lỗi dỗ dành mà cứng lòng. Hầu cho trong anh em. Khi sự dửng dưng nó trở thành thói quen, và khi cái thói quen nó thành ra cái chuyện bình thường, thì rất khó khăn để thay đổi. Hebrews tiếp tục trong đoạn 3 câu 16 tới câu số 19. Và ai là kẻ nghe tiếng Ngài rồi nổi loạn? Há chẳng phải những người nhờ Môi-se dẫn ra khỏi xứ Ai Cập sao? Đức Chúa Trời đã dẫn ai trong 40 năm? Há chẳng phải dẫn những kẻ phạm tội mà thay họ ngã trong đồng vắng sao? Lại Ngài thề với ai rằng không được vào sự an nghỉ của Ngài? Há chẳng phải những người không vâng lời sao? Và chúng ta thấy những người đó không thể vào được vì cớ không tin. Chú hỏi là câu đơn giản là có phải những người Ai Cập mà ta đang nói không? Không, chú không đang nói về người Ai Cập, chú đang nói về ai? Những người được Môi-se đem vào. Những người được Môi-se đem vào để đối diện với đất hứa. Những người đáng lẽ nhận được mà không nhận được. Chú hỏi tại sao vậy? Tại sao ban cho mà không nhận được vậy? Tại sao tất cả sự đổ dồn của ân sủng mà vẫn không thể vào được? Nên trở lại với lại phần kinh thánh của chúng ta. Chú nói khá cẩn thận. Ta nói với các ngươi cách nào để các ngươi thấy được cái tình trạng. Có phải như là con trẻ ngồi ngoài chợ đang nói cùng nhau rằng, ta thổi sáo mà bay không nhảy múa, ta than vãn mà bay không khóc. Thái độ dửng dưng trở thành thái độ không tin. Nhưng mà chú nói thêm một điều nữa, là tất cả những điều đó để chúng ta đối diện một vấn đề. Câu số 35. Song sự khôn ngoan được xưng công bình nhờ những việc làm của nó. Câu cũng khá lạ. Cái câu trong tiếng Anh thì đúng hơn, nhưng mà còn lạ hơn nữa. But wisdom is proved right by all her children. Trong sự khôn ngoan được xưng công bình nhờ những việc làm của nó. Chú đang nói về cái thái độ này, thì chú nói là cái điểm tôi tóm tắt là như thế này, là cái bằng chứng rõ ràng của thái độ đức tin là thay đổi. Bằng chứng rõ ràng nhất của đức tin là thay đổi. Chúng ta đang nói về sự nghiêm trọng của thái độ dửng dưng, không đáp ứng, không có dính líu, đứng xa nghe mà không làm. Chúng ta nói về khi mà bắt đầu điều đó nó đi tới cái chỗ thái độ không tin, không đáp ứng được và tới sự chối từ. Thành ra Chúa nói một vấn đề rất là đơn giản, đó là hễ ai nghe Chúa, cái sự khôn ngoan của lời của Chúa nó chứng minh trong điều gì? Nó bày tỏ ra trong điều nào? Những việc làm của nó, cái câu là những con cái của nó đẻ ra cái gì, nó sinh ra cái gì? Lời của Chúa sinh đẻ ra cái gì trong đời sống? Đó là cái câu hỏi là Chúa nói là làm thế nào để biết một người tin, làm thế nào để biết một người nghe, làm thế nào để biết một người đáp ứng. Chúa nói là coi cái kết quả trong đời sống người đó, coi cái lời đó nó đẻ ra cái gì, nó sanh ra cái con cái như thế nào trong đời sống người đó. Nghĩa là không phải chỉ nghe rồi thôi. Chúa nói làm sao? Cái người mà gọi là nghe là cái người có cái kết quả, cái người mà nghe là cái người làm theo. Cái người mà nghe là cái người không có thể ngồi đó và nói không, tôi không theo, tôi không hát bài đó, tôi không chơi trò đó, tôi không đáp ứng theo. Có phải là đơn giản, mà có phải là cái câu hỏi rất là rõ ràng, đó là đời sống của chúng ta đã được thay đổi như thế nào? Thì chứng minh rằng chúng ta đã nghe Chúa như thế nào? So, sao người bên cạnh và hỏi câu đó chúng tôi? Đã được thay đổi chưa? Thay đổi như thế nào? Và Chúa dùng cái chữ con cái, nó hay ở cái chỗ là nó có một cái tiến trình, chứ không phải là nó ra, nhưng mà nó rõ ràng, nó không có từ chối được. Nghĩa là cái kết quả này nó thấy được, cái kết quả này không giấu đi được, cái kết quả này nó rõ ràng và nó càng ngày càng rõ ràng hơn. Cái chữ là như vậy, cái con cái. Thành thử cái người á mà sống ở trong ân điển, mà đáp ứng với ân điển của Chúa, hiểu thời điểm của mình, hiểu sự dạy dỗ của mình và áp dụng trong đời sống và bày tỏ cái sự thay đổi đó một cách rất rõ ràng để Chúa được sáng danh và chính mình được ở đây nó là được cái bằng chứng là mình là người nghe, là người thuộc về Chúa.
Tôi muốn trở lại với lại Hebrew đoạn 4 một tí. Tất cả những điều này Chúa nói để cho chúng ta hiểu một điều. Chúa chỉ vào trong quá khứ, Chúa nói là thế hệ này, thế hệ lạc lầm này, để cho chúng ta thấy được cái thế hệ của chúng ta. Chúa dùng cái hình ảnh của những đứa trẻ ở ngoài chợ, không phải để cho chúng ta có một cái câu chuyện để mà nói, nhưng cho sáng hôm nay chúng ta nhìn vào trong tấm lòng để mà thấy cái thái độ của mình. Và Hebrew đoạn 4 câu 1 câu 2 nói như thế này: vậy đang khi còn có lời hứa cho vào sự yên nghỉ của Chúa, hãy lo sợ, kẻo trong chúng ta có ai bị trừ ra chăng? Vì tin lành này đã rao truyền cho chúng ta cũng như cho họ, tức là cho những người đã nghe đó, cho những người của thế hệ của Chúa, của những người trong thế hệ của Môi-se đó. Vì tin lành này đã rao truyền cho chúng ta cũng như cho họ, những lời họ đã nghe không ít gì hết, vì trong khi nghe chẳng lấy đức tin nhận lời đó thuộc về mình. Thế nó rất là đơn giản. Cái vấn đề của những người đó là họ đã nghe, họ đã được nghe giảng. Cái vấn đề của họ, tại sao họ thây phơi trong đồng vắng, tại sao họ không vào được trong đất hứa? Vì khi nghe họ không lấy đức tin mà nhận cho mình. Vì khi nghe họ dửng dưng, vì khi nghe họ ngồi đó họ nói na 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 na, họ coi như cái chuyện cho người khác, họ coi như là như vậy là đủ, nghe là đủ rồi. Chúa nói, bởi vì thế cho nên họ còn ở trong đồng vắng, chúng ta thấy những người đó không thể vào được. Nhưng mà cái không ngừng ở đó, cho nên đang khi còn có lời hứa cho vào sự yên nghỉ Chúa, hãy làm sao? Hãy làm sao? Hãy lo sợ, kẻo trong chúng ta có ai bị trừ ra chăng? Hãy cẩn thận là trong chúng ta cái vấn đề này đó, nó là cái vấn đề thâm sâu nguy hiểm cho chính mình. Vì sao? Vì chúng ta, cái lời rao truyền đấy, tin lành này đã rao truyền cho chúng ta cũng như cho họ. Cái lẽ thật đã được ban cho họ cũng như đã được ban cho chúng ta. Hiện bây giờ cái nguyên tắc là gì? Với họ đây là chuyện họ đã vấp phải, trong khi nghe chẳng lấy đức tin nhận lời đó thuộc về mình. Thì sáng hôm nay cái câu hỏi cho chúng ta rằng, trong khi chúng ta nghe, làm thế nào để sanh ra bông trái của sự công bình? Làm sao để chứng minh rằng chúng ta là những người đã thực sự nghe, lấy đức tin nhận lấy cho mình? Lấy đức tin nhận lấy cho mình nghĩa làm sao? Là thay đổi. Rất đơn giản. Chẳng hạn như 9 giờ sáng. Nghĩa là nếu mà nghe đó, mà 9 giờ sáng vẫn là 9 giờ sáng đó, thì là không nghe, không nhận cho mình. Thế mà nghe 9 giờ sáng nó thành ra một cái sự thay đổi của cái ngày tuần tới của tôi đó, thì tôi bắt đầu nghe. Chẳng hạn như đọc lời Chúa, chẳng hạn như phục vụ. Sáng hôm nay chúng ta nói là sự ăn năn, không phải là chỉ là cái sự ăn năn xưng tội, nhưng mà sao? Xin Chúa cho con phục vụ Chúa. Sáng hôm nay khi chúng ta nói sự ăn năn là sao? Là cho con sự liên hệ trở lại với anh em, cho con có sự nối kết lại đó. Xin Chúa ban phước lại cho Siôn và cho Jerusalem, rồi nhận lấy của lễ của con dân này. Sáng hôm nay chúng ta nói về sự lo lắng đời này, sự lo lắng mà kiềm chế chúng ta trong vòng tôi mọi nó. Nghe là làm sao? Nghe là thả ra, nghe là giao phó, nghe là thay đổi, để có cái bông trái, con cái của đức tin, lấy đức tin nhận lấy cho mình. Thì mình nói còn không thì sao? Hồi trước còn không thì thôi. Nhưng mà thưa anh chị em, còn không, không có thì thôi. Còn không thì là như những đứa trẻ ngồi ngoài chợ, nghe đó rồi thả trôi ra đó, rồi ai nấy về làm chuyện riêng mình, rồi ai nấy đi vào cái chỗ chết của mình và không có lối ra. Và đó là cái chỗ của dân sự Chúa. Họ bước một bước nữa qua đoạn 12 của Matthew và họ không thể trở lại, dầu ân sủng rất là dồi dào. Chúa nói tại sao trong ân sủng Chúa đang bao cho rất nhiều, trong khi còn có lời hứa để ban vào trong sự yên nghỉ của Chúa, tại sao có những người ở ngoài? Xin ta cùng đứng. Lạy Chúa, sự kinh hoàng của vấn đề này là ngay khi chúng con nghe những điều này vẫn có thể không làm theo, vẫn có thể dửng dưng như thường, vẫn có thể không tin và không thay đổi. Lạy Chúa, chúng con hiểu sự thâm sâu này lắm.
Vì như một bài hát hay chúng con nghe rồi quay đi rồi nó cũng chẳng ảnh hưởng gì. Chúng con đã đi qua nhiều bài hát như thế này. Bài hát của dân Baptist, bài hát của ân sủng Chúa. Nhưng lại Chúa sáng nay chúng con muốn phụ phục để xin Chúa thương xót chúng con. Chúa đã cứu chúng con, xin giải phóng chúng con ra khỏi thái độ dửng dưng không tin thờ ơ này. Kẻo chúng con đi một bước nữa mà không trở lại được chăng? Kẻo chúng con không biết cái thời điểm của mình sẽ ngưng trở lại mà dửng dưng đi cho tới khi không thể nào bước vào đất hứa chăng? Lạy Chúa, xin cho lòng chúng con lo sợ như lời Chúa nói. Kẻo trong chúng con có ai bị trừ ra chăng? Kẻo trong chúng con có ai có lòng dữ mà chối bỏ được Chúa Trời chăng? Chối từng lời một, từng đáp ứng một. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa vùi giúp chúng con. Xin Chúa nắm lấy chúng con. Đừng chờ đợi chúng con, mặc kệ chúng con, nắm lấy chúng con. Dùng kỷ luật của Chúa trên chúng con để chúng con xoay trở lại, dạ thưa với Chúa và làm theo. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện Jesus Christ. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời của chúng con tạo nên trong chúng con một sự đáp ứng mới mẻ với tình yêu đời đời của Đức Chúa Cha. Tạo nên trong chúng con một trái tim rung động trở lại trước ân sủng kỳ diệu của Đức Chúa Con. Tạo nên trong chúng con một sự vâng phục mới về Thánh Linh Ngài, để chúng con đi trong thế hệ của cuộc đời chúng con vâng phục, làm theo, để bước vào sự yên nghỉ Chúa và dẫn đưa nhiều người vào trong sự yên nghỉ đó chờ ngày Chúa trở lại. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân sự Christ.